Express. Gần 2 tháng kể từ ngày xung đột xảy ra tại Ukraine, dòng người di tản vẫn còn tiếp tục đổ về biên giới nhiều quốc gia láng giềng hay các nước châu Âu. Trước khi chiến sự diễn ra, gần 7.000 người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine. Họ tập trung tại một số thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa và một số thành phố nhỏ khác như Kherson, Donetsk, Lviv. Có người chọn ở lại bám trụ, đa số họ buộc phải ra đi.
Đây là cơn ác mộng đúng hơn em ạ. Đang sống bên kia yên ổn, nhà cửa, con cái học hành đàng hoàng, công việc làm ăn ổn định. Mặc dù thu nhập nó không được như các nước khác, các nước bên SNG này, nhưng mà cuộc sống mình ổn định, mình sống quen, môi trường nó quen rồi. Chứ tự nhiên mình phải bỏ tất cả lại mọi thứ để mình chạy nạn này thì chả ai muốn cả.
Gần 2 tháng qua, cuộc sống của những người Việt di tản từ Ukraine hiện ra sao?
Hiện tại là người bị ứ động và người ta tìm được cái nơi ở cho mình không dễ dàng một chút nào. Thế cho nên như anh chị được một phát mà về ở riêng như thế này, đấy là một cái điều thuận tiện vô cùng rồi đấy em. Còn theo như anh biết, hiện nay là rất nhiều người được phân về ở những cái nơi tạm và thậm chí đang ở những cái nơi giống như là cái nơi tập trung rất đông, có những nơi đến cả mấy trăm người nữa. Cả tháng nay rồi ở đấy có rất nhiều sắc tộc và rất là mệt mỏi cái câu chuyện đó chứ không phải dễ đâu.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 7 tháng 4.
Thì bọn anh đang bắt đầu giờ chuẩn bị mặc đồ quần áo để lên.
Thời điểm này tháng trước, anh Trúc gọi cho chúng tôi kể về hành trình di tản gian nan của gia đình mình từ thủ đô Kiev. Sau nhiều lần chuyển từ trại tị nạn từ Romania, Ba Lan, đến nay gia đình anh đã đến được Đức. Anh kể gia đình mình còn may mắn hơn nhiều gia đình khác vì nhanh chóng được phân bổ chỗ ở tại xứ người.
Họ đưa vào một nơi giống như kiểu ký túc xá sinh viên thì đúng hơn, nhưng theo như anh hỏi, nghe nói ở đây ngày xưa đấy chính là cái doanh trại của quân đội Mỹ. Mỗi một phòng như thế nó có khoảng 15 mét vuông gì đó. Ở trong thì có đầy đủ là tủ đựng quần áo, rồi có tủ lạnh, họ phát cho mấy cái nồi bát. Tức là mình ba người thì có ba cái bát, ví dụ thế. Anh thì anh hỏi cái cô mà cái lúc mà làm hồ sơ cho anh thì họ nói rằng là ở đây là họ phân cho mình. Nghĩa rằng đây là cái địa chỉ của chúng mày. Bây giờ chúng mày đi bất cứ ở chỗ nào thì chúng mày cũng có thể nói rằng đây là địa chỉ của chúng mày. Xem như là hộ khẩu đầu tiên của mình ở trên đất Đức. Hiện tại là người bị ứ động và người ta tìm được cái nơi ở cho mình không dễ dàng một chút nào. Thế cho nên như anh chị được một phát mà về ở riêng như thế này, đấy là một cái điều thuận tiện vô cùng rồi đấy em. Còn theo như anh biết, hiện nay là rất nhiều người được phân về ở những cái nơi tạm và thậm chí đang ở những cái nơi giống như là cái nơi tập trung rất đông, có những nơi đến cả mấy trăm người nữa. Cả tháng nay rồi ở đấy có rất nhiều sắc tộc và rất là mệt mỏi cái câu chuyện đó chứ không phải dễ đâu. Anh chị là dù sao như thế là may mắn về cái chỗ ở. Họ đưa anh chị về đây này, anh chị được hiện nay là được nhận tiền rồi này. Họ cấp cho cái thẻ bảo hiểm y tế, tức là mình nếu mà có vấn đề gì thì mình được đi khám chữa bệnh, không mất tiền này tại thể như thế. Còn như con bé nhà mình đây thì nó bây giờ thì chỉ có tự học tiếng Đức ở đây thôi. Còn nếu mà để cho có trường có lớp thì bây giờ người ta cũng thấy chưa thể phân được. Chỉ có khi nào mà có giấy tờ rồi thì họ mới chính thức là phân bổ như thế nào đó, tự tải các cái chương trình tiếng Đức tự học về, thì xong là cháu tự học hoặc là cứ tự vào để mà lấy cái bài của cô giáo đưa ở trên mạng, trả bài online ở trường ở bên U đấy. Em bây giờ ở trường họ vẫn đưa cái chương trình vào ở trên mạng cho các học sinh tự lấy để làm để trả bài. Năm nay là thấy tổng thống tuyên bố rằng là tất các cháu mà học hết cấp 3, tức là không phải thi đấy, kiểu như thế, tức là các cháu cứ trả bài trên mạng, sau đấy người ta sẽ cấp chứng chỉ cho tốt nghiệp cấp 3, kiểu như thế.
Anh cho biết, dù hiện tại đã được an toàn, nhưng bản thân luôn mong ngóng ngày được trở về Ukraine.
Anh chị thì xác định rằng là cứ ở đây để xem cháu như thế nào đấy. Còn nữa thì sắp tới mà họ bảo là chúng mày lánh nạn bây giờ ở bên Ukraine ổn rồi thì chúng mày về nước đi, thì là anh chị về thôi. Anh không phải riêng anh chị đâu mà đại bộ phận, hầu hết khoảng 80% đi sang đây là người ta giờ mong ngóng là người ta về. Không phải ngồi ăn, được ngồi ở để cho tiền này mà người ta thích đâu em, mà người ta muốn về lắm này. Hôm vừa rồi là người ta ở thành phố Odessa là về rất là đông, nhưng mà về lại đánh tiếp, lại bắn tiếp ấy. Thì xong là lại vội vàng lại chạy. Đấy, giống như nhiều lần anh nói với em câu chuyện là sảnh nhà đã thật nghiệp rồi đi xong ăn trực nằm chờ rồi, mà cũng không có mấy người là thuận lợi như của anh đến mà ngồi mà ăn ở như thế này đâu. Ví dụ trường hợp của một cái cô chơi với nhóm anh đây là 4 đứa con, thì đứa sau là mới bé oe, mới cũng 2-3 tháng thôi, thì sang đến Đức đây thì vẫn cứ nằm cái trại ăn trực nằm chờ trại tạm thời, thì đã thấy là cả gia đình dính Covid rồi, xong là cũng rất khổ sở, phải chờ làm thủ tục rất là lâu để nhận được một cái chỗ, rồi xong là lại phải ăn uống các cái thứ của trại, thì là các cái đồ của trại nó không hợp với mình đấy, mà mình con nhỏ mà ăn kiểu Việt Nam thì nó có bao nhiêu cái thứ cần phải tự lo. Ví dụ như anh chị đây này là giờ tự đi mua về là nấu lên đồ của mình, đồ Việt này, tức là hoàn toàn là câu chuyện là mình tự túc lấy và mình muốn đi đâu thì đi, nhưng các cái vị đó lại cứ phải một bước ra trại phải xin phép, 2 bước ra trại phải xin phép đấy, mà ăn đồ Tây nó không hợp. Thế thành thử ra là đến lúc là giờ cô ấy không chịu được là cô ấy mới quay lộn trở về Ba Lan để cô tá túc người quen. Đấy, cũng rất là nhiều người thì họ cũng rơi vào tình trạng đó, chứ không phải như anh chị là vẫn được yên ổn thế này. Còn như con bé nhà mình đây thì nếu mà ở lại được thì tốt này, để thế hệ trẻ này, còn như các anh chị giờ sang đây thì cũng được thì học chào buổi sáng hay chuyển qua chào buổi tối, xong rồi chui vào thành chào buổi đêm thì sáng mai là quên sạch già rồi, nó có nhớ đâu. Cho nên là để làm quen mà hòa nhập một môi trường mới quả thật đấy là một điều nan giải, cho nên là cũng không ai mong muốn ở đây cả. Cho nên là nhiều người, anh nói thật với em, nhiều người nhà bảo ô được sang Đức giàu rồi, sướng rồi, ô bao nhiêu người ở Việt Nam mong ước là còn bán hết nhà hết cửa cắm sổ đỏ để mừng sang đó, bây giờ tự dưng được đi sang đấy các ông các bà sướng nhá. Anh bảo không, còn tôi chỉ mong ngóng để mà về Ukraine thôi. Đây.
May mắn hơn gia đình anh Trúc, gia đình anh Cường di tản từ thành phố Kharkiv. Ngày đặt chân đến Đức, gia đình 5 người của anh được người quen bảo lãnh rời trại tị nạn, thuê nhà, cho con cái đi học. Anh cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình mình đã gọi là tạm ổn.
Sau 2 tháng đây thì nhà anh cũng khá ổn định hơn nhiều người, tức là nhà anh không phải vào trại tị nạn, nhà anh có người quen thì họ sẽ bảo lãnh cho về, xong là giúp đỡ tìm ra một cái nhà thuê được cái nhà cũng khá là rộng rãi, nhà gia đình anh 5 người ở thì cũng rất là tốt, tiền ăn thì sao ở trả cho ăn tương đối đầy đủ đấy. Như nhà anh 5 người nhá thì một tháng thì được hơn 1.500 euro, tiền nhà thì anh cái nhà anh thuê thì cái chủ nhà họ cho thuê rất là rẻ, họ biết là người chạy nạn họ lấy có 700 thôi, thì 700 đấy thì chính quyền Đức họ giả hết, mình không phải giả, mình 5 người được hơn 1.500 euro tiền ăn thì nói chung là cũng đủ, mình không phải mua bán cái gì cả, chỉ mua đồ ăn thôi, đồ dùng cá nhân, giày dép quần áo thì họ quyên góp cho hết mà, đi đâu họ cũng cho, nói chung là tình người ở đây họ ấm áp lắm,
kể cả người Việt, người bản xứ đấy họ giúp nhiều lắm, nghe thấy người Việt từ Ukraine chuyển nạn sang nhà có khách đến họ hỏi thăm, quà cáp họ đến họ chia sẻ, thiếu hỏi thiếu gì họ cho hết mà, nhà anh đi xin từ đôi giày đôi dép rồi quần áo, nồi cơm điện bát đĩa xin hết mà họ cho hết, nhiều người họ hỏi có thiếu gì không để họ mang thêm, họ cách đi cách không phải là 2-3 cây số đâu, hàng trăm cái số họ đến đấy.
Các em bé sang thì ra đăng ký ngay thì họ tiếp nhận ngay, ra cái họ phỏng vấn là họ xong họ cho sách vở nhất, xong là mấy hôm sau thì học ngay. Học bây giờ các cháu học thì rất là nhàn, ngày học thì 3 giờ tiếng Đức và các cô giáo dẫn đi làm quen xung quanh trường đi thăm các thứ thôi. Hỏi các cháu rất thích, tạm thời ngoài chiến tranh chưa kết thúc thì bây giờ sang đây thì cho trẻ con, xin trẻ con đi học, người lớn mà đợi giấy phép được đi làm, trong thời gian này chưa có thì nhà nước Đức họ vẫn cung cấp tiền ăn, tiền nhà cho mình mà. Còn khi nào mình đi làm tự nuôi sống bản thân mình thì họ sẽ không cấp cho mình nữa.
Herzlich willkommen zum Zertifikat B1.
Anh chia sẻ thời gian gần đây, mình và vợ đã tham gia học một khóa tiếng Đức online. Dù biết khó khăn, nhưng vợ chồng anh hiểu, bởi chưa rõ thời gian ở lại đây là bao lâu, nên trước mắt việc học là cần thiết.
Tiếng mới thì các cháu học, các em học nhanh lắm. Nói chung là trẻ con thì nó nhanh, không như bọn anh. Anh ngồi anh bài, gặp như tiếng Đức thì đúng là khổ. Học được chữ nọ nó quên chữ kia, học tay nó chui tay kia. Phải học tại vì mình ở đây, thời gian rỗi là một, hai là cũng có, nếu có tương lai mình có thể ở lại, các con còn ở lại thì mình cũng phải có, kể cả không ở lại. Ở ra 3 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu mình cũng nên học.
Khi đi thì bọn anh nghĩ chỉ chạy được khoảng vài ngày hay một tuần thôi thì nó chiến tranh chạy quay về, nhưng mà đi thì sang đây thì ngồi đợi càng ngày càng thấy chiến tranh đang khá ác liệt, mà càng ngày càng thấy nó bắn phá ghê gớm. Cũng nghĩ là nếu mà cơ sở vật chất còn nguyên thì mình quay về thì cũng tốt, mà nếu mà được ở đây bên này thì cũng không phải là một ý tưởng tồi, nhưng hiện tại bây giờ thì mình phải chờ đợi thôi, chả biết thế nào. Thì nhà anh mà nơi làm kế sinh nhai nó bị hoại rồi thì cũng muốn là cho trẻ con học bên này được thì tốt. Như anh thì anh sống ở đấy nhiều hơn ở Việt Nam, nhà cửa tất cả tài sản của anh ở đấy mà ra.
Chợ thì cháy rồi.
Nhưng mà chợ thì cháy rồi, nếu mà bây giờ mà phải quay lại thì chả biết làm gì để sống. Tức là cái chỗ bọn anh cái gọi là cái cửa hàng buôn bán của chợ ấy, vừa rồi là bị cái ngày 18 tháng 3 vừa rồi là bị quân Nga nó bắn cháy, nó bắn không cháy hoàn toàn nhưng mà có nhà cháy, hầu như là 2/3 là cháy, nhà mình cũng bị luôn. tại vì anh muốn phụ thuộc vào bạn trẻ ở đây. Nếu mà ở đây nào bạn trẻ ở đây mà nó học tốt, hòa nhập tốt, chính quyền tạo điều kiện cho mình ở lại, không bắt mình về như Uganda thì có khi nhà anh vẫn ở lại. Tại vì thực ra nếu mà trẻ con sống bên này, phát triển bên này rất là tốt. Hy vọng là thế, mong muốn là vậy, nhưng mà phụ thuộc vào nước Đức, phụ thuộc vào chính sách của nước Đức đối với người U và cái người có thẻ định cư trên đất U. Tức là mình muốn ở lại đây thì mình phải có công ăn việc làm, mình tự phải nuôi sống bản thân mình không thể xin tiền xã hội nữa. Và mình không suy phạm cái luật pháp gì của Đức, thì khi nào nếu mà có điều kiện họ xét hồ sơ thì có thể họ cho mình được gia hạn ở lại, còn nước không thì ngược lại thì họ lại trục xuất mình về sớm.
Không được may mắn đoàn tụ cùng gia đình ở một đất nước mới như anh Cường hay anh Trúc, chị Maria Trần di tản được đến Stockholm, Thụy Điển. Thời điểm ấy cũng là lúc cả gia đình chị không còn đủ 5 thành viên. Sau khi được cưu mang bởi một gia đình người bản địa, chị cho biết, đến hiện tại, điều chị mong ngóng nhất là sớm được cấp giấy phép lao động để kiếm được việc làm.
Nhà chị có 5 người rời khỏi Ukraine sang đến biên giới Ba Lan. Sau đó là chồng chị không muốn đi tiếp nữa vì mệt rồi, cho nên là ở lại Ba Lan để làm việc. Còn con gái của chị thì người yêu của nó là người Ý thì nó bay đến Ba Lan, nó đón thẳng sang Ý rồi. Thế còn chị với cả hai đứa nhỏ hơn thì là đi sang Thụy Điển. Thế là bây giờ tan đàn giải ngé rồi. Thế đến khi mà nhà chị sang bên Thụy Điển này thì vào nhập trại để cho chính phủ người ta biết là mình đã đến đây. Xong sau đó là nhà dân người ta đón mình, người ta đón mình về, người ta cho mình ở miễn phí. Ta có khả năng cho mình ăn, nuôi mình để đến lúc mà mình xin được công ăn việc làm. Thế nhưng mà chị không muốn làm gánh nặng cho ai đó, cho nên người ta cho chị ở là tốt rồi. Thì là chị bỏ tiền ra chị ăn, chị tự mua đồ ăn. Thế còn thì mình mang đi được bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Mấy cả là thằng cu nhà chị nó vẫn làm, cháu làm IT. Thế nên là cháu nó vẫn có tiền lương, thì ba mẹ con ăn vào tiền lương của nó tạm thời như thế. Thế rồi bạn bè, anh chị em, mọi người ở bên này cũng thi thoảng cũng cho cái này, cho cái kia. Không riêng thì người Việt Nam mà kể cả người bản xứ luôn. Mình nhìn thấy sự đùm bọc của những con người và đi đâu mình cũng cảm thấy nó ấm áp. Bé con nhà chị được đến trường học như bình thường, học lẫn cả tiếng Anh, tiếng U và tiếng Thụy Điển và được ăn ở trường miễn phí gì như là người Thụy Điển. Chị đang chờ cái quyết định của chính phủ để lấy cái giấy để chị đi mở thẻ ngân hàng rồi làm giấy phép lao động rồi để nói chung là để làm việc ở các nước tư bản là phải có cái bắt buộc phải có cái giấy đấy. Xong rồi thì mới làm việc được. Chị rất là muốn mà mơ ước ấy, sống ở đây này, làm việc này, nộp thuế này và làm mọi nghĩa vụ của một công dân của cái đất nước sở tại này để được ở lại lâu dài và để được cấp thẻ định cư dài hạn ở đây. Đấy là dự định. Thế còn thì không biết dự định có được hay không thì còn phải do là nhiều cái yếu tố khách quan nữa, rồi phải do cả chính phủ nữa.
Dù ra đi nhưng với mỗi người họ, ai nấy cũng đều có những cách khác nhau để dõi theo, để bảo vệ tài sản gia đình ở nơi họ gọi là quê hương thứ hai.
Hôm đi thì có một người hàng xóm bên cạnh nhà là người bản xứ đấy. Thế anh hỏi là thế mày có đi di tản không? Nó bảo không, tao ở đây. Thế anh bảo anh đưa chìa khóa mới đưa tiền cho nó, bảo là nếu mày ở đây thì mày cầm chìa khóa và thì đảm sang cho cá cho tao ăn. Nên thay nước, cạn nước, đổ thêm nước tao. Nó đồng ý, nhưng mà 3 ngày sau nó nhắn tin cho anh, nó bảo tao phải đi di tản vì nó đánh ác quá, tao sợ lắm rồi, tao không đi. Thế nó đi rồi. Khu nhà anh ở nó vẫn còn yên, chưa bị đánh bom, nó chỉ đánh ở ngoài thôi. Cách đấy khoảng vài trăm mét thôi, chứ nhà mình chưa bị ảnh hưởng thì camera anh cũng theo dõi được, vẫn xem được.
Nhà thì đến bây giờ thì chị có hai cái nhà, một cái nhà ngoại ô thì chắc chắn vẫn còn, bởi vì là vẫn còn hàng xóm, vẫn còn liên lạc được với cả hàng xóm. Còn một cái nhà ở thủ đô thì không chắc chắn, bởi vì hiện bây giờ hàng xóm cũng đi hết rồi, hàng xóm cũng rút hết rồi. Hôm trước nó có bắn vào, nhưng mà nó bắn vào mấy cái dôm ở bên cạnh mà không biết nhà mình có bị ảnh hưởng hay không, có bị tung kính hay cái gì không.
Anh lại có hai cháu con của anh bạn, các cháu đang học đại học lại không đi, cháu ở độ tuổi nghĩa vụ quân sự thì các cháu đi trông hộ nhà cửa hoặc là tài sản gì đó cho những cái bà con người ta đi đấy. Vì thế mà anh chị là gửi chìa khóa lại, cháu mới vào nhà, cháu mở, cháu dọn dẹp nhà cửa cho anh chị thì cũng rất may đến hiện giờ là cái ngôi nhà của anh chị là bom nó thiên nã tới đấy. Nhớ lắm chứ, Việt Nam quê hương mình thì nó đang yên lành rồi, là tổ quốc của mình nó không nói. Nhưng mà đến bây giờ cái Ukraine là nó đang bị nhồi da sáo thịt như thế em. Nói thế thôi chứ hàng ngày mọi người ở bên này người ta vẫn cứ phải lắng nghe ở bên đó. Và nói thực với mấy em là tất cả người Việt ở đây đi rồi, nhưng mà họ lúc nào trái tim họ hướng về đó.
Thưa quý vị, theo The New York Times, ngày càng nhiều người Ukraine đi qua địa phận thành phố Lviv và các trung tâm trung chuyển khác để trở về quê hương trong bối cảnh chiến tranh đã kéo dài 6 tuần. Các quan chức Ukraine mới đây cũng cho biết, dòng người ngược chiều trở về quê hương tăng lên, cho thấy nhiều người Ukraine tin chiến tranh sẽ kéo dài. Do đó họ sẵn sàng sống với nguy hiểm thay vì tị nạn ở một quốc gia khác, nơi họ không có gia đình và cộng đồng quen thuộc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.